siêu cấp cường giả, chương 587, màn che buông xuống, Diệp gia ký thác, góc truyện audio.com, Diệp Tranh Vanh bị giết, tập đoàn Đông Hải bị niêm phong, toàn bộ ban giám đốc bị bắt, Bùi Đông Lai bị bắt vì cấu kết với thế lực cảnh ngoại, thân thể Diệp Cấm không tốt nên từ chức. Trong vòng mấy ngày, vô số chuyện lớn nhỏ xảy ra, biến đổi bất ngờ. Một số người ở trong vòng luẩn quẩn giống như là bị lạc vào sương mù, nhìn không rõ tin tức cụ thể trong chuyện này. Vì thế, ngay khi Quý Hồng hiện thân tuyên bố muốn tổ chức một cuộc họp báo thì bọn hắn liền biết cuối cùng chân tướng cũng sắp được trồi lên mặt nước. Từ giữa 12 giờ trưa, hàng trăm tên phóng viên đã có mặt ở dưới lầu tập đoàn Đông Hải, đợi buổi họp báo bắt đầu. 1 giờ 30, mọi người đi vào hội trường. 2 giờ, mấy chiếc xe hơi chạy tới dưới lầu tập đoàn Đông Hải, trong đó đi đầu là xe cảnh sát, ở phía sau là 3 chiếc Audi A6L, còn cuối cùng là chiếc Rolls Royce Phantom của Quý Hồng. Khi xe dừng lại, toàn bộ người trên mấy chiếc Audi A6L liền xuống xe nhưng không có lập tức đi vào mà đợi Quý Hồng bước xuống. Trong đó vẻ mặt của Phó Song tỏ ra cổ quái nhất. Hắn luôn chú ý vào Bùi Đông Lai, thấy được Bùi Đông Lai phát triển nhanh, hơn nữa ở lúc Bùi Đông Lai lâm vào tuyệt cảnh thì hắn liền dẫn đám người Từ Lệ tiến vào tra xét tập đoàn Đông Hải. Mà hiện giờ, hắn cùng với tổ trưởng của tổ tra xét cùng đợi Quý Hồng từ trong xe đi xuống. Điều này đã làm cho hắn có cảm giác như nằm mơ, đồng thời hắn cũng nhớ ký một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Càng làm cho hắn cảm thấy Bùi Đông Lai càng đáng sợ hơn, đồng thời hắn cũng hạ quyết tâm, khi thấy Bùi Đông Lai thì hắn có bao xa liền trốn ngay. Rất nhanh, trong sự chờ đợi của mọi người, Quý Hồng từ trong chiếc Rolls Royce Phantom đi xuống. Bởi vì tập đoàn Đông Hải bị niêm phong cho nên toàn bộ thành viên của tập đoàn Đông Hải đều bị thất nghiệp ở nhà. Kết quả là tối qua nghe được điện thoại của Quý Hồng yêu cầu mọi người đến tham gia buổi họp báo này. Sắc mặt của Quý Hồng lại tỏ ra bình tĩnh, dường như nàng cảm thấy tất cả chuyện này rất bình thường, nàng hiểu được vì Essex kia sở dĩ làm như vậy là vì Diệp gia bị tứ đại gia tộc liên thủ chèn ép, bị thương nặng, thân là thành viên trung tâm của Diệp gia thì vì Essex kia sợ bị liên lụy. Trần Essex, các phóng viên đã tới, chúng ta vào đi. Dưới cái nhìn của mọi người, Quý Hồng bước đến trước vị đại lão tên là Trần Thụy Thông rồi mở miệng nói. Được, Trần Thụy Thông gật gật đầu, sau đó mang theo vài vị đại lão trong tổ kiểm tra cùng với Quý Hồng đi vào. 2 giờ 30 Bùi Đông Lai ở biệt thự Quân Gôn ngồi trước TV, xem buổi họp báo này. Trong màn hình TV, thân là tổ trưởng tổ tra xét thì Trần Thụy Thông là người đầu tiên đi vào phòng họp, Quý Hồng đi tiếp theo, sau đó là Phó Song và những người khác. Sau đó, dưới cái nhìn của mọi người thì Trần Thụy Thông và đám người Quý Hồng ngồi xuống, hai người ngồi ở chỗ đầu tiên trên đài chủ tịch. Các vị phóng viên, chào mọi người. Đợi mọi người ngồi xuống thì thân là người chủ trì buổi họp báo hôm nay, Phó Song mở miệng nói trước. Bành bạch, Phó Song vừa mới mở miệng thì tiếng vỗ tay liền vang lên. Mấy ngày trước bởi vì tập đoàn Đông Hải bị niêm phong, toàn bộ thành viên trong ban giám đốc bị bắt để điều tra, điều này đã gây náo động lớn trong xã hội. Hôm nay Quý Hồng, Quý Tiểu Thư tổ chức buổi họp báo này là muốn nói ra toàn bộ chân tướng của việc này. Sau đây tôi, góc truyện audio.com. Xin giới thiệu những thành viên tham gia buổi họp báo hôm nay. Tham gia lần này có tổ trưởng tổ kiểm tra là đồng chí Trần Thụy Thông. Nghe được lời giới thiệu của Phó Song thì Trần Thụy Thông đưa tay lên ý bảo, không đứng dậy. Thành viên trong ban giám đốc của tập đoàn Đông Hải Tiểu Thư Quý Hồng. Người thứ hai mà Phó Song giới thiệu không phải là các vị đại lão kia mà là Quý Hồng. Nghe được lời giới thiệu của Phó Song thì Quý Hồng mỉm cười đứng dậy. Liên tục giới thiệu xong, Phó Song lại nói tiếp. Nói vậy các vị muốn biết chân tướng của việc tập đoàn Đông Hải bị niêm phong, sau đây tôi xin mời Quý Tiểu Thư lên giải thích chuyện này để mọi người được rõ. Bành bạch, tiếng vỗ tay lại vang lên, ánh mắt mọi người nhìn vào Quý Hồng. Ngày 4 tháng 3 tôi phải ra nước ngoài để bàn bạc làm ăn, ở nước ngoài nhận được thông báo khẩn cấp rằng Essex đã tổ chức tra xét tài chính của tập đoàn Đông Hải, trong quá trình kiểm tra thì phát hiện được vốn lưu động của tập đoàn có vấn đề, sau khi điều tra xong thì xác nhận tài chính thu vào của tập đoàn Đông Hải là phi pháp. Sau đó liền niêm phong tập đoàn Đông Hải, rồi bắt giam những vị trong ban giám đốc của tập đoàn để tiếp nhận điều tra. Trên đài chủ tịch Quý Hồng nghiêm mặt nói, trải qua điều tra một tuần thì tổ điều tra đã tra xét được toàn bộ những tài chính phi pháp này, cũng đã tìm ra chân tướng, sau đây xin mời tổ trưởng Trương lên công bố kết quả cho mọi người được biết. Sau khi điều tra cẩn thận thì chúng tôi phát hiện được vốn lưu động của tập đoàn Đông Hải có vấn đề, trong đó có một số tiền là được tuồn vào từ những nguồn phi pháp, tình huống cụ thể như sau. Tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Tinh, một công ty con của tập đoàn Đông Hải đã lợi dụng chức vụ, đưa vào tập đoàn một số tiền được nghi là tiền buôn bán hợp pháp vào tập đoàn Đông Hải, sau đó lại lấy danh tập đoàn Hồng Tinh cần tiền để đầu tư, yêu cầu tập đoàn Đông Hải chuyển tiền qua, đạt được mục đích rửa tiền, toàn bộ tài chính. Bùi Đông Lai ngồi trước TV thấy được lý do này tuy rằng là hơi gượng ép nhưng mà cũng coi như là giải quyết được chuyện này, cũng coi như đã chuyển rời sự chú ý của mọi người sang chuyện khác. Đây cũng chính là sau khi Bùi Đông Lai giành được thắng lợi không có nói nguyên nhân cho đám người Liễu Nguyệt. Còn về đám người biết được tin chính xác của chuyện này thì cho bọn hắn 100 lá gan bọn hắn cũng không dám đem chuyện này truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, trong một tòa biệt thự ở Yên Kinh, Diệp Cấm cũng xem buổi họp báo này qua TV. Mặc dù hắn biết được Bùi Đông Lai dùng cách sơn dương thế tội để kết thúc vụ việc này nhưng mà nghe được Bùi Đông Lai lấy một tin tức hoang đường như vậy để bịt tai trộm chuông thì hắn vẫn tức giận, hận không thể đập bệt TV. Nguồn chuôn phao, VN, Giang, Giang, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Diệp Cấm nghe thế thì tắt TV, sau đó cầm điện thoại lên thì thấy người gọi đến là Diệp Thạch. Cha, hắn vội vàng nghe máy, tuy rằng Diệp Thạch vì toàn cục mà hy sinh hắn nhưng mà khi nói chuyện thì giọng nói của hắn vẫn tỏ ra tôn kính. Mấy ngày qua ta không gọi điện cho con là vì muốn con tỉnh táo nghĩ lại dụng ý khi ta làm chuyện này. Đầu bên kia điện thoại, dường như Diệp Thạch có thể nghe được phần không cam lòng trong giọng nói Diệp Cấm, thở dài nói. Con đã nghĩ thông suốt chưa? Cha lấy lợi ích của gia tộc con. gocchuyenaudio.com, kiên quyết nghe theo an bài của cha. Tuy nói là như vậy nhưng mà Diệp Cấm vẫn không cam lòng. Diệp Thạch hỏi, nói đi con đã nghĩ thông ra điều gì? Nếu con không đứng ra gánh trách nhiệm thì những người đó sẽ đem chuyện cấu kết thế lực cảnh ngoại chụp mũ lên Diệp gia chúng ta, đến lúc đó bọn hắn không chỉ muốn đối phó con, mà là còn có cha và cả Diệp gia trong đó. Diệp Cấm cũng hiểu được dụng ý của Diệp Thạch. Diệp Thạch nghe vậy thì hàn quang trong mắt hiện ra, nói. Con nói đúng, nếu không hy sinh con thì Diệp gia sẽ gặp phải cục diện như thế. Hiện giờ con đã chủ động gánh lấy trách nhiệm thì bọn hắn đã mất đi cơ hội này, bọn hắn vì muốn ổn định nên không có khả năng vạch mặt cùng chúng ta. Cha, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Diệp Cấm hỏi ra lo lắng lớn nhất trong lòng, mất đi địa vị cùng lúc không cam lòng thấy Bùi Đông Lai bình yên vô sự còn sống, về phương diện khác thì hắn không muốn thấy cảnh Diệp gia xuống dốc. Trên thế giới này chỉ có ích lợi, tên nhiệt chủng kia đã có bằng chứng chứng minh tranh vanh cấu kết với thế lực cảnh ngoại, sau đó giao cho mấy đại gia tộc lớn kia, lợi dụng đám người kia làm chúng ta bị thương nặng, đây cũng chính là nói trong chuyện này thì chứng cứ đấy chính là mấu chốt, ích lợi không phải là động lực khiến bọn hắn làm vậy. Diệp Cấm cái hiểu cái không, biết điều nên không mở miệng. Một khi đã như vậy thì sau khi kết thúc chuyện này thì Tiêu gia cũng tốt, Bạch gia cũng thế, bọn hắn sẽ không nguyện ý để vị trí kia tặng cho Tần Tranh của Tần gia, đến lúc đó đồng minh sẽ trở thành địch nhân, vì ích lợi mà chiến với nhau. Tinh quang trong mắt Diệp Thạch lóe lên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, sau này chỉ cần chúng ta ngồi yên, đợi đến ngày đó là được. Cha nói điều đó thì con hiểu nhưng mà làm cách nào để tên tạp chúng kia chết mới là vấn đề. Nhắc đến Bùi Đông Lai thì Diệp Cấm hận đến nghiến răng, cảm giác kia hận không thể lập tức vọt tới trước mặt Bùi Đông Lai, đem Bùi Đông Lai ra bầm thây vạn đoạn. Trên thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí, tên nhiệt chủng kia tự cho rằng bản thân thông minh dùng chiêu mượn đao giết người nhưng mà hắn sẽ trả giá thật lớn, dựa theo hiệp nghị giữa bọn hắn thì tên tạp chủng kia sẽ ra mặt đối phó với đám thế lực đen của cảnh ngoại, con cho rằng hắn có năng lực kia sao? Diệp Thạch cười lạnh không thôi, thằng cha của hắn còn làm không được huống chi là hắn. Rất nhanh, hắn sẽ bước chân theo chân của cha hắn, chết ở nơi đất khách quê người. Cách chương.